Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị tác phẩm Các chứng từ về mẹ. Đây là kỳ 5, và chúng tôi sẽ đọc tiếp câu chuyện thứ 11, với tựa đề Một chân tôi đã ở trong hỏa ngục mà tôi không biết. Phần đọc truyện sẽ qua hai giọng đọc của Minh Yến và Kim Hà.
Tôi không tin mình đã có niềm tin vào Thiên Chúa bao giờ cả. Trước khi đọc bức thông điệp này, nó làm cho tất cả mọi sự trở thành sự thật. Toàn bộ giáo lý Công giáo mà tôi đã nhận được từ hồi còn nhỏ là thực thụ. Không còn phải một chuyện thần tiên hay một chuyện ngụ ngôn dễ thương mà người ta bịa đặt hoàn toàn. Kinh Thánh là điều thực thụ. Không còn vấn đề cân nhắc, so đo các bức thông điệp. Tôi cứ thế đọc lần lần cho tới bức sau chót. Tôi không tài nào lìa cuốn sách đó được nữa. Suốt cả một tuần, tôi cứ giữ nó trong tay, mặc dù đang phải dọn nhà và mọi sự bừa bãi, xáo trộn. Tôi đọc đi, đọc lại, các sứ điệp cứ thấm nhập sâu vào lòng tôi, vào hồn tôi. Tôi đang có một kho tàng trên hết các kho tàng.
Trong lúc dọn nhà, tôi nghe nói người ta tổ chức một buổi hành hương cuối tuần kính Đức Mẹ Maria tại Eugene, USA, nơi đó cách tôi khoảng 2 ngày đường. Tôi ngỏ với Nancy, này em, ta đi nhé.
Thế còn nhà?
Kệ nó, cũng chẳng sao mà. Đến đó tôi thấy hàng ngàn con người, ai nấy đều canh cánh trong lòng, một nỗi niềm như tôi đối với Đức Mẹ. Với cách thức Đức Mẹ ngỏ lời với thế giới hôm nay, ai nấy đều cầm trong tay sách vở về Mễ Du, về Fatima, về cha Gopi. Đức Mẹ đã dùng cha Gopi lập phong trào linh mục của Đức Maria. Tôi chưa bao giờ thấy một quang cảnh như vậy. Trong thánh lễ, có đọc lời nguyện xin ơn chữa lành, cha Ken Roberts tuyên bố:
Anh chị em hãy dâng con cái mình cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Tôi đứng dậy, mắt nhòa lệ, vì tôi không ngớt tiếng khóc từ hôm đọc bức sứ điệp Mễ Du đầu tiên. Tôi thưa với Đức Mẹ:
Lạy Mẹ Hồng Phúc, Mẹ hãy nhận lấy các đứa con của con nhé. Con van xin Mẹ, vì con đã từng là một người cha khốn khổ. Con biết Mẹ sẽ thành công hơn con nhiều lắm.
Và tôi đã trao phó các đứa con của tôi. Điều này khiến tôi bị đảo lộn, vì thật sự tôi chẳng biết phải cư xử với chúng cách ra sao nữa. Cuộc đời chúng đã trải qua cả đến những đốn mạt đồi trụy, nhưng sau cuộc hành hương cuối tuần này thì tất cả bắt đầu thay đổi trong gia đình tôi. Cha Ken Roberts đã nói:
Anh chị hãy từ bỏ điều gì mình yêu mến nhất.
Tôi rất yêu Nancy và yêu cà phê. Tôi quyết định bỏ uống cà phê.
Các sứ điệp Mễ Du là một ân huệ lớn lao cho cuộc đời của tôi. Chúng đã biến đổi tôi hoàn toàn. Lẽ ra tôi vẫn cứ triền miên với cái vòng ly dị vợ và làm sao cho có rất nhiều tiền. Nhưng giờ đây, chỉ một ý nghĩ thoáng qua về tội ngoại tình cũng đã là xa lạ đối với tôi. Tình yêu mà Đức Mẹ đặt giữa tôi và Nancy thật là khó tin. Nó là một ân huệ của Thượng Đế. Cả gia đình cũng được biến đổi nữa. Đứa con trai nghiền ma túy của tôi, nó bị đuổi khỏi trường từ lúc 16 tuổi. Này nó đã ăn năn trở lại xin chịu phép rửa tội và đang tính chuyện xin làm linh mục. Trong một gia đình có ai đó đi bước đầu tiên thì Đức Mẹ sẽ thực hiện nốt những bước tiếp theo. Đó là trường hợp của tôi. Một thông điệp của Đức Mẹ đụng chạm tới một thành viên trong gia đình, thì lần hồi cả gia đình sẽ trở lại thôi. Đứa con trai thứ hai của tôi, nó đã bỏ cả nhà thờ, nhà thánh. Nhưng rồi nó đã đến Mễ Du năm ngoái, và ở đó nó đã tìm được niềm tin, đi xưng tội và rước lễ lần đầu. Các đứa con khác của tôi, và cả cha mẹ của tôi đều đang bon đi đúng hướng, cho dù điều này không phải luôn luôn dễ dàng đâu.
8 ngày sau khi khám phá ra các sứ điệp, tôi nói với Nancy,
ta đi Mễ Du hả?
Thế là chúng tôi đã đến cư ngụ hẳn ở đây từ năm 1993. Chúng tôi đến đây với hai tay trắng. Chỉ 3 ngày sau, Đức Mẹ đã tìm cho chúng tôi một căn nhà và một việc làm kiếm sống. Nancy thì thông dịch cho cha Jojo, còn tôi, từ nay mà đi, tôi sẽ bỏ cả đời mình để giúp đỡ khách hành hương và phổ biến các thông điệp bằng đủ mọi phương cách có thể làm được. Tôi yêu mến Đức Trinh Nữ Maria quá sức, Mẹ đã cứu vớt cuộc đời tôi. Một chân của tôi đã ở trong hỏa ngục mà tôi không biết.
Câu chuyện thứ 12, tôi sẽ không xuống luyện ngục. Trong những buổi trình bày cho người hành hương về các sứ điệp và nhất là các ân huệ Đức Mẹ ban cho Mễ Du, tôi, Sơ Emmanuel, thường dò ý họ bằng câu hỏi gài bẫy này.
Ai trong các bạn cầm chắc mình sẽ phải xuống luyện ngục?
Họ đều giơ tay lên hầu hết. Kết quả thật đáng buồn. Tôi cho họ biết là họ chẳng hiểu gì về sứ điệp của Gospa. Họ cần phải ở lại thêm 3 ngày nữa. Sau đó, tôi dùng lời chứng của Vicca, và từ từ họ được thư thái hơn, rồi bỏ được những tư tưởng, thành kiến đẫm màu định mệnh. Cuối buổi thuyết trình cho thấy không còn ai muốn phải vào luyện tội nữa.
Ta hãy trở lại với lời chứng của Vicca. Sau khi được thấy thiên đàng, Gospa dẫn chúng tôi đến xem luyện ngục. Đó là một nơi u tối. Chúng tôi không thể thấy gì cả, vì như có một đám khói màu xám dày đặc đang bao phủ. Ở đấy, xem ra đầy nhóc người, nhưng không thể thấy mặt họ được, vì bị che khuất bởi đám khói. Nhưng người ta nghe, có thể có tiếng khóc, rên rỉ và la hét của họ. Cũng nghe thấy tiếng va chạm giống như họ húc nhau. Đức Mẹ nói với chúng tôi,
các con xem đó, họ đau khổ biết bao. Họ đang mong chờ lời cầu nguyện của các con để được đưa về trời.
Sau này, Đức Mẹ còn nói nhiều về luyện ngục. Điều làm tôi ngạc nhiên và được biết ở đó có nhiều người tận hiến cho Chúa, nữ tu và cả linh mục nữa. Tôi hỏi Đức Mẹ, tại sao các người tận hiến cho Chúa lại phải xuống luyện ngục? Mẹ đáp,
phải, họ tận hiến cho Chúa, nhưng trong đời sống họ không yêu thương nên họ phải ở luyện ngục.
Trước khi rời luyện ngục, Đức Mẹ nhắn nhủ chúng tôi,
các con nhớ cầu nguyện mỗi ngày cho các linh hồn khốn khổ ấy. Khi hỏi Vicca có cảm nhận nơi cô những đau khổ của các đẳng linh hồn như cô được cảm thấy hạnh phúc của các kẻ lành trên trời không? Vicca trả lời,
lúc ấy, Đức Mẹ cho chúng tôi một ơn đặc biệt mới có thể chịu đựng nổi. Nghĩ đến luyện tội là một chuyện, còn nhìn thấy luyện tội là một chuyện khác. Hiện nay, tôi cảm thấy rất buồn khi nhớ đến các linh hồn đang đau khổ ấy, và tôi cầu nguyện cho họ được mau lên thiên đàng.
Chuyện kể về luyện ngục đơn giản chỉ có vậy, song điều cốt yếu thì đã có cả ở đó.
Sau này, mẹ muốn gợi lại sự thực về luyện tội trong mấy thông điệp, không những củng cố thêm giáo huấn của giáo hội, mà còn cả các chứng tá của các nhà thần bí đã được phong thánh, vốn cũng đã trải qua kinh nghiệm tương tự như Vicca và Jaco. Giữa những năm 1981-1984, Đức Mẹ thường trả lời về số phận các người đã qua đời bằng câu:
"Người ấy đang ở với mẹ."
Hoặc:
"Hãy cầu nguyện cho người ấy." Jaco sung sướng khi được Đức Mẹ cho biết má cậu chết ngày 5 tháng 9 năm 83 mà nay đã được về thiên đàng rồi. Tôi hỏi Vicca về đời sống của bà Jaca như thế nào mà sao được lên thiên đàng sớm vậy. Cô cho biết má Jaco làm mọi việc nhỏ nhoi bình thường hàng ngày cách tử tế và với tình mến Chúa, vì Chúa giao cho mỗi người mỗi bổn phận, hết lòng làm bổn phận ấy, đó là chuyện lớn lao. Con người ưa rắc rối, má Jaco không làm gì lạ lùng cả, nhưng Chúa thấy tấm lòng cao cả của bà ấy. Trong các sứ điệp Đức Mẹ, người chỉ ra những phương thế bảo đảm được về thẳng thiên đàng, và những ai sống sứ điệp ấy cảm thấy được sự vui mừng thiên quốc ngay bây giờ trong lòng rồi, không phải cái vui do sự thỏa mãn trần gian khi mọi sự đều êm ả, nhưng là một niềm vui thánh thiêng cho dù đang gặp thử thách. Đức Mẹ nói với Helena Vasin năm 1986,
nếu các con phó thác cho mẹ, các con sẽ không cảm thấy sự chuyển từ đời này qua đời kia. Các con sẽ bắt đầu sống một cuộc sống thiên đàng ngay tại thế. Câu chuyện thứ 13, dấu ấn vĩ đại nhất ở Mễ Du, những tâm hồn biến đổi. Phép lạ, trên các phép lạ được thấy tỏ tường ở Mễ Du là những cuộc đời hoàn toàn biến cải của hết mọi hạng người đã có liên hệ với Mễ Du. Họ là những thanh niên nam nữ, người lớn tuổi trí thức, thứ dân, linh mục, giám mục, v.v. Họ đã được Đức Trinh Nữ ban cho những ân huệ đặc biệt, làm trỗi dậy cuộc sống đức tin đã đắm chìm cách nào đó. Những nhóm cầu nguyện đã mọc lên tại nhiều nơi, nhiều ơn gọi làm linh mục tu sĩ nảy mầm. Hồi đầu tiên, các phép lạ bên ngoài rất nhiều, kể cả phép lạ mặt trời như ở Fatima, nhưng rồi chúng giảm dần, nhường chỗ cho các phép lạ bên trong. Ơn ăn năn trở lại, ơn cầu nguyện tận thân tâm, niềm an lạc lôi cuốn của bầu khí thiên đàng tại Mễ Du, vân vân.
Nhờ đâu mà được sự ấy? Thưa, nhờ mẹ nói và mẹ hoạt động, cũng như lời Thiên Chúa, các lời của Đức Mẹ như một chất men, nhờ thần khí có sức biến đổi đống bột nhân loại. Đức Mẹ Mễ Du đã ban cho chúng ta nhiều lời dạy, lời khuyên, nhiều thông điệp. Các lời ấy phải đồng hành và soi sáng hoạt động kỳ diệu của mẹ bên trong trái tim và đời sống của các con cái mẹ. Trong các sách tin mừng cũng vậy, ta không chỉ nghe được lời dạy của Chúa Giê-xu mà còn thấy Ngài hành động, lúc chữa lành, lúc cho người này người kia sống lại, lúc khiển trách môn đồ, lúc cầu nguyện với Chúa Cha, lúc ăn uống với những người tội lỗi. Đức Mẹ Mễ Du cũng vậy. Mẹ đã đến bằng hình hài thể xác thật của mẹ từ 17 năm nay. Ngoài những lời mẹ nói, ta còn thấy mẹ khóc, mẹ cười, mẹ chúc lành, mẹ chữa bệnh, mẹ cho thấy các điểm thiêng dấu lạ, vân vân. Mẹ đã nhìn và đã đụng chạm đến những đứa trẻ cụ thể. Với bẩm tính giặt, croat, quê mùa, sông lành mạnh, và cũng để qua các trẻ này, Đức Trinh Nữ đụng chạm đến chúng ta trong thực tế của con người chúng ta với niềm vui và nỗi khốn khổ ê chề.
Tất cả lời nói và hành động của mẹ, hai điều đó không thể tách rời, liên kết với nhau cốt đánh động con tim chúng ta
trong cuộc sống thế gian đang lôi cuốn chúng ta vào con đường lầm lạc, tối tăm, hư vong, tự hủy diệt. Nhờ mẹ mà biết bao con người đã ngoi lên và bước đi trong một đời sống mới và hạnh phúc. Mễ du ví như gót chân Đức Mẹ Maria vô nhiễm, đang đạp đầu con rắn trong thời hiện đại này. Cuối cùng, chiến thắng của trái tim vô nhiễm mẹ cũng là chiến thắng của trái tim chúng ta, những người tội lỗi và của cả trái tim của bạn nữa, người đang đọc sách này hay nghe băng này. Bởi lẽ, không có một bóng tối nào, một đau khổ nào, hoặc một nỗi tuyệt vọng thầm kín nào mà nữ vương hòa bình không thương chạm đến. Để rồi cũng như các bạn khác có tên nhắc đến trong những chứng từ sưu tập ở sách này, bạn cũng được nhận biết từ thâm tâm cõi lòng rằng quyền lực của tình yêu chiến thắng tất cả trong mọi hoàn cảnh nếu bạn sẵn sàng mở lòng ra cho tình yêu ấy. Trích lời của Sơ Emmanuel.
Chúng tôi không chỉ tuân theo ý muốn của mẹ là truyền bá các sứ điệp, song chỉ cho nghe mà thôi thì vẫn có vẻ tẻ lạnh. Nhưng Sơ Emmanuel viết, còn muốn trình bày một cuộc hôn nhân, đó là nối kết lời đến tự trời với hoạt động biến cải của lời ấy trên đống bột nhân loại. Hiểu như thế nên kèm với các sứ điệp của mẹ, chúng tôi xin lược thuật hoặc phiên dịch một số chứng từ minh bạch nhất, biểu hiện hành động của mẹ nơi cá nhân cũng như gia đình. Tập chứng từ này thu thập từ nhiều nguồn tài liệu.
Trong số đó có Words from Heaven của một người bạn của Mễ Du, Medjugorje Dear Children của Pietro Zoza, Medjugorje Le Anne Nairi của Sir Emmanuel, tài liệu lấy từ Internet và từ các tạp chí và sách báo. Lưu ý, trong các chứng từ sau đây, rất nhiều lần nói đến các ơn lạ, ơn hoán cải xảy ra tại Mễ Du. Các bạn độc giả không cần buồn bã tự nhủ, muốn được ơn phải có may mắn đến tận linh địa ấy. Chúng tôi xin nhắc lại là Đức Mẹ, cha Zozo và các thị nhân thường nói.
Mễ Du không bị trói chặt vào một nơi này. Mễ Du là một tinh thần, một ơn sủng, có thể bành trướng ra khắp nơi, một tinh thần hơn là một nơi vật chất.
Nghĩa là nơi nào người ta sống tinh thần Mễ Du, sống các sứ điệp của Đức Mẹ Mễ Du, ở đấy là Mễ Du.
Nói như vậy, không phải phủ nhận sự ưu việt của linh địa Mễ Du, vì Thiên Chúa và Đức Mẹ đã chọn một nơi đặc biệt để lôi cuốn con cái đến, vì ở đó được ban những ơn đặc biệt, và từ đó họ đem truyền lại cho những ai không đến được. Nhưng chọn một địa điểm ưu việt ấy là cốt để làm tiêu biểu cho mọi nơi, mọi chốn. Không lẽ Đức Mẹ phải hiện ra từng nơi trên trái đất sao? Đức Giê-xu ngày xưa cũng chỉ xuống trần ở một nơi, và cũng chỉ chọn có 12 tông đồ. Nhưng công cuộc cứu độ của Ngài thì từ đó và nhờ nhóm 12 này mà lan tới tận cùng trái đất và cho tất cả nhân loại.
Lại có những người nói,
Đức Mẹ nói yêu thương tất cả mọi con cái, mà sao cứ nghe thấy Đức Mẹ hiện ra ở đâu đâu, chứ không thấy ở Việt Nam.
Xin thưa, khi hiện ra trong mấy ngày đầu tại Mễ Du, các trẻ thị nhân bị người ta chê là không đạo đức thánh thiện, nên không xứng đáng được Mẹ Chúa Trời hiện ra. Các em cũng thấy thế là đúng nên đã hỏi Đức Mẹ.
Tại sao Mẹ lại chọn chúng con? Chúng con có tốt gì hơn những kẻ khác đâu?
Đức Mẹ trả lời,
Mẹ không chọn cho những người tốt hơn. Mẹ chọn nơi này vì Mẹ thấy ở đây có những người có đức tin mạnh mẽ. Câu nói của Đức Mẹ đáng chúng ta suy nghĩ. Trước hết, Mẹ không đặt vấn đề xứng đáng hay tốt lành, vì Mẹ đến để dạy cho con người không tốt hay chưa tốt nên tốt, chưa thánh nên thánh. Thứ đến, mẹ chọn Mễ Du vì thấy họ có lòng tin mạnh, nghĩa là kiên cường trong đức tin, chịu khó, chịu khổ, không sờn lòng nản chí. Các sứ điệp mẹ trao cho thì quan trọng, nên cần có những tâm hồn kiên trung dù đau khổ, cấm cách, vẫn bền lòng. Nếu không có đức tính kiên trung như vậy, công cuộc vĩ đại của mẹ sẽ đổ vỡ. Thử hỏi, người Công giáo Việt Nam chúng ta có được đức tính ấy chưa?
Đằng khác, chúng ta hay chạy theo phong trào, thấy cái gì mới lạ, bắt đầu thì sôi nổi ào ạt, chỉ ít lâu sau, chán nhàm là rút lui dần dần, đầu voi đuôi chuột như thường thấy. Không có tính kiên cường bền đỗ trong niềm tin hay niềm xác tín của mình như thế, làm sao Đức Mẹ tin tưởng nổi mà phó thác cho việc đại sự chứ? Chúng ta có Đức Mẹ hiện ra ở La Vang hay Trà Kiệu, đó là điều an ủi lắm rồi, không cần phải ganh tị với nơi khác. Có điều ở hai nơi này, Đức Mẹ chỉ đến để nâng đỡ an ủi giáo hữu trong cơn khốn quẫn, còn Mễ Du thì khác. Đây là cả một công trình vĩ đại cứu thế giới trong giai đoạn cuối cùng của thời đại này.
Tóm lại, chúng ta hãy suy phục sự chọn lựa của Thiên Chúa, và nếu chúng ta mở tâm hồn đón nhận các ơn từ Mễ Du đến, thì chúng ta cũng được những ơn mẹ ban ở Mễ Du mà chẳng cần phải là người Mễ Du hay đến tận Mễ Du.
Câu chuyện thứ 15. Đâu cần phải đến Mễ Du. Tôi chưa hề có may mắn đến Mễ Du, tuy nhiều năm nay tôi vẫn hằng mong ước. Tôi chỉ kinh nghiệm được ơn của Mễ Du nhờ những ý tưởng và lời nói của người khác đã viết hoặc kể chuyện về họ. Như vậy, lý do mà tôi xếp tôi vào hạng những kẻ đã được đánh động bởi các sứ điệp của Đức Mẹ là bởi vì tôi đã được nghe trực tiếp lời chứng rất độc đáo và phi thường của những người đã đến Mễ Du và đã kinh nghiệm sự ăn năn trở lại. Tôi gần như cảm thấy chính mình đã sống qua những việc đó.
Tôi đã nhờ đó mà trở lại với giáo hội. Xin cảm ơn tất cả những người như các bạn đã sống các sứ điệp của Đức Mẹ và truyền bá chúng. Nhiều người đã được đánh động và được ơn phúc mà không hề đặt chân tới Mễ Du. Cảm ơn rất nhiều và xin Chúa chúc lành cho các bạn. Thân ái trong Chúa Kitô. Cindy Snipes.
Câu chuyện thứ 16. Ở Hoa Tịnh Đốn cũng thấy phép lạ. Chúng tôi có mặt tại Mễ Du cả tuần rồi, đi thăm hết mọi nơi và đã thấm mệt, uể oải suốt tuần. Một đặc ân cho chúng tôi là được cha Jojo chúc lành cho. Tôi có hỏi xin Đức Mẹ việc đó, và tôi cũng hỏi Đức Mẹ tại sao tôi bị ốm như thế. Tôi biết Đức Mẹ không đem tôi từ xa đến đây để bị ốm đau suốt một tuần, và đã sắp tới giờ phải rời Mễ Du lại về nhà. Debbie, vợ tôi, đã liệu cách để leo núi Thập Giá vào chiều Chủ Nhật Phục Sinh. Chân nàng bị sưng phồng sau 3 giờ leo lên và leo xuống núi, và không thể dùng bữa tối tại nhà trọ ở gần chân núi. Tôi bận phải giúp vợ tôi ăn tối. Lúc ấy khoảng 6 giờ 40 chiều, giờ hiện ra của Đức Mẹ. Các bạn tôi, Tom và Jenny, cùng con gái họ là Pat, không có ở nhà. Họ đi xem phép lạ mặt trời quay. Họ cũng bệnh cả tuần nay. Debbie và tôi đã lỡ dịp phép lạ này.
Chiều nay, chúng tôi ở dưới lầu sửa soạn lên đường về nhà vào 4 giờ sáng mai. Chúng tôi đi ngủ sớm, hành lý đã xong. Một thanh niên xin tôi đánh thức anh ta để kịp ra xe buýt. Phòng anh ta ở ngoài ngôi nhà trọ, phía mặt tiền. Phòng chúng tôi ở đằng sau, tôi phải đi dọc bên hông nhà để đến đằng trước. Phía này đối diện với núi và với cây thập giá bằng xi măng trên đỉnh. Đêm nay trời tối đen, làng Mễ Du chìm vào cảnh âm u, thiếu ánh sáng. Hơn nữa, trời lại mưa. Tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng và nói với vợ tôi, Debbie, là tôi đánh thức Tobias, người thanh niên. Tobias sắp sửa vào tu làm linh mục khi anh trở về Hoa Kỳ. Cha anh là một phó tế của giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ. Tôi đi theo con đường nhỏ đến mặt tiền nhà trọ, và bên trái tôi là ngọn núi. Đang đi, một tia ánh sáng từ trên ngọn núi chiếu vào mắt tôi, một tia sáng xuất phát từ thập giá. Tôi ngừng bước, quay lại nhìn lên, tôi thấy ánh sáng đó chớp chớp, giống như đèn neon chớp sáng trước khi lên đèn hẳn. Vầng sáng bừng lên sáng hơn, chiếu đường thập giá, chiếu xuống rồi chiếu lên, rồi bắt đầu nhảy múa.
Tôi giật nảy mình, cảm thấy tóc tai dựng đứng lên như người bị điện giật. Tôi quên cả mưa, cả Tobias, anh chàng mà tôi đang đến đánh thức. Lập tức, tôi chạy gọi Debbie ra. Không ai có mặt quanh đó. Chúng tôi ngồi xuống đấy. Đôi tay tôi ôm Debbie ngồi trước mặt tôi vì lúc ấy trời đang mưa. Và chúng tôi chăm chú nhìn lên đỉnh núi, thấy cây thập giá chiếu sáng. Chiếu lại như trước, mỗi lúc mỗi sáng hơn, rồi lại lập lòe. Debbie nói,
em đã leo lên trên núi ấy cầu nguyện để anh thấy được hiện tượng này.
Hôm đó, nhằm ngày kỷ niệm 25 năm hôn nhân của chúng tôi đi hành hương đến Mễ Du để ăn mừng về để được gần mẹ thánh trong ngày đặc biệt này vào dịp lễ phục sinh. Lúc bấy giờ, cây thập giá chiếu sáng chói cả mắt. Debbie nói,
không biết có phải việc này xảy ra cho chúng ta chăng? Tuy đang đứng dưới mưa mà chúng tôi cũng không biết mình đang ở đâu, không còn biết trời mưa. Và quên cả Tobias còn ngủ trong phòng anh ta. Khi vợ tôi hỏi cậu ấy, thì một cách nào như để đáp lại, thập giá thình lình trở nên sáng hơn, sáng cực độ, rồi nổ bùng như một ngôi sao sáng khổng lồ. Và chúng tôi cảm thấy một sức mạnh làm chấn động toàn thân xác và tâm hồn chúng tôi. Chúng tôi khóc, và Debbie quỳ xuống. Bây giờ, vầng sáng trên thập giá từ từ nhấp nháy và bớt sáng dần dần, cho đến khi tắt hẳn. Chúng tôi không có đủ lời để diễn tả, nhưng cả hai đều biết là đêm nay mẹ thánh đã làm một việc lạ lùng cho chúng tôi.
Chủ nhật sau đó, trong một buổi họp nhóm để lần hạt mân côi tại Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, tất cả nhóm khoảng 30 người, cha mẹ, con cái và cả tôi nữa, người mất dịp thấy phép lạ mặt trời tại Mễ Du, đều đang đứng ngoài nhà nguyện. Lúc ấy khoảng 6 giờ 40 chiều, chúng tôi đã chứng kiến phép lạ mặt trời. Có một chiếc đĩa che chắn mặt trước đang nhảy múa và phát ra đủ màu sắc. Tất cả chúng tôi đứng yên tại chỗ, kẻ vui cười, người khóc lóc. Tất cả mọi người đều nhận thấy sự việc đó, không trừ ai. Tất cả nhìn lên trời và đón nhận món quà lạ lùng từ chính mẹ thánh. Sự kiện này kéo dài trong vòng 20 phút. Ngày Chúa Nhật này là Chúa Nhật lễ Thiên Chúa đầy lòng thương xót tại xứ sở quê nhà. Chúng tôi đã nhận được một quà tặng và một dấu chỉ của tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa qua trung gian Đức Maria, mẹ Chí Thánh mến yêu của Ngài. Chưa bao giờ có ai trong nhóm chúng tôi được thấy phép lạ mặt trời, và tất cả đều nghĩ là phải đến xứ Mễ Du xa lạ mới được thấy. Bây giờ, họ mới biết đó là một sự chúc lành và là dấu chỉ đặc biệt cho họ. Chúc tụng Thiên Chúa, Nicholas. Câu chuyện thứ 17, phép lạ lớn nhất. Thưa quý thính giả, sau đây là phần chia sẻ cảm nghiệm của bà Nancy, là vợ của ông Patrick, người đã kể câu chuyện một chân tôi đã ở trong hỏa ngục mà tôi không biết.
Bà Nancy kể câu chuyện này với tựa đề phép lạ lớn nhất.
Vì tôi là một luật sư, tôi có xu hướng nhìn mọi sự với một bộ óc đa nghi. Chính trong tâm trạng như thế, tôi nói cho các bạn về các phép lạ. Tôi nói với các bạn từ tư thế của một người đã từng khảo sát hàng đống văn kiện y khoa, nghiên cứu trước và sau khi phép lạ chữa lành xảy ra. Tôi chỉ xin kể một câu chuyện đã xảy ra với một bà đã nhiều năm ngồi liệt trên xe lăn. Bà là một người Mỹ bị bệnh teo cơ, sơ cứng toàn thân, đã ngồi trên xe lăn 12 năm trời. Hai vợ chồng đến gặp cha Jojo sáng thứ hai, thì sáng thứ bảy sau đó, một người chặn xe chúng tôi lại, đang khi chúng tôi chạy trên một phố và nói:
"Xin phép cho tôi nói với bà, là vợ tôi đã bị bệnh teo cơ sơ cứng 12 năm nay, và ngồi liệt trên xe lăn. Thế mà hôm qua thứ sáu, vợ tôi leo lên rồi đi xuống một mình cái núi Krizevec cao 540 mét với đường lởm chởm đá. Bởi vì bà là người ở trong giới y học, bà biết như thế nghĩa là thế nào. Tôi không tin và tôi hiểu bà cũng không tin, nhưng cứ thử tưởng tượng xem, một người đã từng không dùng đến cơ bắp suốt cả thời kỳ 12 năm đằng đẵng như thế, nay tự sức mình leo lên rồi leo xuống núi Krizevec thì là thế nào? Đó quả là phép lạ." Và tôi, Nancy, quay lại nói với ông ta:
"Quả thật là khó tin."
Với nét mặt nghiêm trang, ông nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:
"Không, bà không hiểu. Đó không phải là phép lạ lớn nhất. Phép lạ lớn nhất là bây giờ tôi tin vào Thiên Chúa."
Tôi nhớ lại một lần kia, cậu Ivan đang thuyết trình, có một người hỏi cậu:
"Phép lạ nào lớn nhất mà cậu đã thấy?"
Không chút ngần ngừ, Ivan nói với người ấy:
"Phép lạ lớn nhất mà tôi được thấy, đó là sự thay đổi một quả tim. Không có phép lạ nào sánh bằng, và đó là cái đang xảy ra thường xuyên tại Mễ Du." Câu chuyện 18: Ăn năn trở lại tự đáy lòng. Tôi sinh ra trong đạo Công giáo đã 47 năm, song chưa bao giờ thực sự thực hành đức tin của tôi. Khoảng năm tôi 20 tuổi, tôi trải qua một thời kỳ đặt những câu hỏi về các đạo và đã học hỏi những đạo giáo Đông Phương. Tôi cứ luôn tự hỏi không biết đạo nào hơn đạo nào. Cứ như thế cho đến 2 năm mới đây. Một người bạn cũ nhiều năm mới gặp lại hỏi tôi có nghe nói gì về sự kiện Mễ Du không. Anh cho tôi một cuốn sách viết về Mễ Du của ông Tin Lành Wayne Weibull. Tôi đọc một mạch hết cuốn sách, rồi tôi tìm mua được chừng 4 cuốn nữa bàn về nơi đó và đem về lần lượt đọc hết. Tôi đến một cửa tiệm sách Công giáo mua tượng Đức Mẹ, coi chương trình Internet về Mễ Du, mua tràng hạt, một áo Đức Bà và một ảnh váy Mễ Du. Tôi bắt đầu nguyện kinh Mân Côi mỗi ngày. Tôi đã đi xưng tội sau 25 năm. Nay tôi dự thánh lễ mỗi Chúa Nhật và lễ trọng. Tôi là một gương sống động của một kẻ đã thật ăn năn trở lại tự đáy lòng. Tôi rất lấy làm vinh dự được là một người Công giáo thực hành đạo. Kính mừng Maria Johnston.
Câu chuyện thứ 19: Chúa biết đổi sự giữ nên lành. Chồng tôi là người Công giáo gốc và tôi là người ngoài Kitô giáo, đã thành hôn tại nhà thờ Công giáo vào năm 1974. Lòng tin Chúa của chồng tôi rất mù mờ, còn tôi thì chẳng được biết gì về tôn giáo cả. Chúng tôi lo cho 2 con trai chúng tôi theo Công giáo, chịu phép rửa tội, học giáo lý. Nhưng về sau chúng tôi mới biết là chúng không được dạy dỗ gì cho lắm về đức tin Công giáo. Còn lúc bấy giờ,
chúng tôi cũng chẳng hiểu biết đủ để nhận định ra điều đó.
Chúng tôi đi lễ phần nhiều vào ngày Chúa Nhật, và chúng tôi có thể tự liệt kê mình vào hàng tín hữu nguội lạnh. Tình trạng này tiếp tục trong 13 năm cho đến năm 1986, khi tôi cảm thấy ước ao tham dự khóa học khai tâm giáo lý cho người lớn tại nhà thờ giáo xứ chúng tôi. Lễ phục sinh năm 1987, tôi hoàn toàn hòa nhập với cộng đồng giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, việc này không thực sự thay đổi sự hiểu biết về đức tin của chúng tôi, vì vốn liếng học giáo lý quá nghèo nàn của tôi. Đối với tôi, Thiên Chúa có lẽ chỉ là một cái gì trừu tượng. Tôi không sống thân mật với Ngài. Tuyệt đối tôi không có đời sống nội tâm, và tôi cũng chẳng nghĩ là có thể có chuyện đó.
Ngày tôi chịu phép thanh tẩy, cha mẹ đỡ đầu có cho tôi một cỗ tràng hạt rất đẹp, nhưng tôi không biết lần hạt thế nào cả, nên tôi bỏ nó vào hộp đựng nữ trang của tôi và quên bẵng đi nhiều năm. Tôi còn nhớ đôi khi tôi thấy tràng hạt trong hộp nữ trang, nhưng rồi tôi chẳng đụng đến. Tôi tin rằng Thánh Thần đã soi sáng tôi đọc kinh lần hạt, nhưng tôi không ngờ rằng việc đạo đức đó chuẩn bị tôi đối phó với sự chia rẽ trong gia đình và ngăn ngừa chuyện gì gì đó. Dù sao đi nữa, tôi không hay biết gì về sự soi sáng đó cả. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã không dãy bỏ chúng tôi. Ngài sẽ dùng một phương pháp khác để lôi kéo sự chú ý của chúng tôi. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện thứ 19 nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện này trong tác phẩm Các chứng từ về mẹ vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.